Cô ấy cùng đến thật, gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Bệnh của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bệnh đó đã bị bệnh viện từ bỏ điều trị rồi. Cô mắc phải căn bệnh hồng ban lan san. Bệnh này còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Cho nên cô ấy mỗi ngày ở nhà dưỡng bệnh chính là nghe kinh, niệm Phật. Không ngờ 2-3 tháng sau lại đi kiểm tra thì phát hiện bệnh đã khỏi hoàn toàn. Thông thường nếu như bệnh hồng ban lan san mà khỏi, nhất định sẽ để lại sẹo. Nhưng cô ấy ngay cả sẹo cũng không có. Cái lý này chúng ta nên hiểu. 10 năm này cô ấy quên mất bệnh rồi. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật và Kinh Vô Lượng Thọ ra, chẳng còn ý nghĩ nào khác. Giờ đó có thể đem những tế bào bệnh tật thấy đều khôi phục lại bình thường. Cơ thể cô ấy cũng khôi phục khỏe mạnh trở lại. Hiện nay rất nhiều người từ khắp nơi mời cô ấy giảng kinh. Cô ấy chỉ học một thứ học 10 năm. Những kinh điển khác cô ấy chưa được học qua, vậy mà toàn bộ đều giảng được. Đây chính là một kinh thông, tất cả kinh đều thông. 10 năm đắc được niệm Phật tam muội. Được tam muội thì làm gì có chuyện không khai ngộ. Cho nên cô ấy khai ngộ rồi. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Thật sự khai ngộ rồi. Trong lớp học tập của chúng ta, cô ấy cũng tham gia. Báo cáo tâm đắc của cô ấy rất sâu rộng. Có những phát hiện mới hết sức khó được. Có vài đồng tu học cũng rất tốt, liên tục không ngừng. 5 năm, 10 năm sau đều là đại đức xuất gia, là cao tăng, là cao sĩ tại gia trong Phật môn của chúng ta. Giống như cụ Hà Liên Cư, hay cụ Hoàng Niệm Tổ vậy, hay như lão cư sĩ Lý Bình Nam, đều trở thành nhất đại tông sư, trú tại một nơi, giáo hóa một phương. Đó là phúc của chúng sanh, là phúc của quốc gia. Giáo học Phật pháp trụ ở phương đó thì là người lương thiện. Tai nạn cũng được hóa giải. Lại có bài kệ nói rằng đây là do Phổ Hiền Bồ Tát nói ra. Bài kệ này nằm trong bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm, quyển thứ 39. Tôi thấy bài kệ của Phổ Hiền Văn Thù mới biết hai người các ngài làm thế nào mà thành tựu, chính là nhờ niệm A Di Đà Phật mà thành tựu. Bạn xem, nguyện tôi vào lúc màn sắp dứt, trừ sạch hết thảy các chướng ngại, tận mặt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi an lạc. Tôi đã vãng sanh cõi ấy rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, viên mạng hết thảy chẳng còn sót, lời lạc hết thảy chúng sanh giới. Đây là kệ của Phổ Hiền Bồ Tát. Tôi có thể tin vào tịnh độ chính là nhờ hai bài kệ này dẫn dắt. Chứ cái này Lão Sư Lý và Sám Vân Pháp Sư đều khuyên tôi tu tịnh độ, nhưng tôi đều không tiếp nhận. Những năm tôi sống ở Đài Trung, học kinh giáo với Lão Sư Lý, học được hơn 30 bộ kinh. Học bộ kinh lớn thì có Lăng Nghiêm 3 năm, Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm không dài, tôi đại khái chỉ mất khoảng 1 năm. 80 quyển kinh Hoa Nghiêm tôi chỉ nghe một quyển. Phần sau tôi liền có thể giảng được, nên không cần nghe nữa. Tư liệu tham khảo mà Lão Sư Lý sử dụng chính là bộ Sớ Sao của Thanh Lương Đại Sư. Trong tay tôi cũng có một bộ Sớ Sao. Thầy giảng ở Đài Trung, còn tôi giảng ở Đài Bắc. Một tuần thầy giảng một lần, còn tôi một tuần giảng ba lần. Cho nên trong vòng 2 năm là tôi đã đuổi kịp tiến độ của thầy. Học kinh giáo là phải học đường đi nước bước của nó. Tư tưởng của thầy, lý niệm, phương pháp của thầy, kinh nghiệm của thầy, tôi đều hiểu. Tôi học được những điều này ở Đài Trung rất hữu ích. Cho nên giảng lại thì phải giảng nhiều lần. Đến đâu để giảng lại vậy? Nếu có một người nghe thì tôi sẽ giảng cho người đó. Còn không có người nghe thì sao? Không có người nghe, lúc đó có máy ghi âm. Thế thì tiện rồi. Tôi bèn mua một cái máy ghi âm nhỏ. Tôi giảng rồi cho thu vào máy ghi âm. Thu lại rồi, sau đó tôi lại mở ra, tôi tự nghe tôi giảng. Dùi mãi không thôi. Lão sư dạy tôi, thầy bảo người đánh quyền, quyền không rời tay, ngày ngày đều phải luyện. Người ca hát, người diễn kịch, mỗi ngày đều phải luyện giọng. 3 tháng không luyện giọng, họ sẽ không hát được. Giảng kinh cũng là như vậy. Người giảng kinh mà 3 tháng không giảng sẽ trở nên lạ lẫm. Cứ tiếp tục thì sau này sẽ không giảng được nữa. Một ngày cũng không được ngừng. Thuở tôi còn trẻ, khi cơ duyên ở vào lúc thù thắng nhất, mỗi tuần giảng hơn 30 giờ đồng hồ. Một tuần là như thế. Lúc mới đến Mỹ, một ngày giảng 9 tiếng đồng hồ. Ở Mỹ không cách gì có thể giảng mỗi ngày, vì không ai đến nghe cả. Họ chỉ có thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ. Lúc đó họ mới có thể đến nghe. Tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy và sáng chủ nhật, đến trưa thì họ phải chuẩn bị cho công việc vào ngày mai. Cho nên thời gian rất ngắn. Thế thì chúng tôi sẽ làm thế nào? Sáng thứ bảy giảng 3 tiếng, trưa giảng 3 tiếng, tối giảng 3 tiếng, tổng cộng 9 tiếng. Họ ngồi dưới đài nghe giảng, tôi thì đứng dân bài trên đài. Tôi phải đứng 9 tiếng đồng hồ. Cho nên pháp duyên rất thù thắng. Ấn định thường là 2 tiếng đồng hồ tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy. Những đồng học ở xa, họ đều lái xe đến, đến ở một đêm, đến nghe kinh. Tối thứ bảy nghe xong buổi giảng kinh thì trở về nhà. Cho nên hiện nay tôi thường vẫn muốn duy trì giảng kinh 4 tiếng một ngày, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Bây giờ ở đây các đồng tu nhiệt tâm có lòng muốn giúp tôi điều dưỡng sức khỏe, nên thời gian buổi sáng dùng điều dưỡng sức khỏe, còn buổi chiều chúng tôi vẫn mong có 2 tiếng chúng ta cùng nhau học tập. Bài kệ này các vị phải biết, tôi thật tình tin vào tịnh độ, thật sự tiếp nhận tịnh độ là nhờ vào Phổ Hiền Bồ Tát, tiếp theo là Văn Thù Bồ Tát. Hai bài nguyện văn của các ngài nằm cạnh nhau. Lại nữa, trong kinh Văn Thù phát nguyện có câu: nguyện tôi lúc mạng chung diệt trừ các chứng ngại, gặp mặt A Di Đà, vạn sanh cõi an lạc, sanh cõi Phật ấy rồi, thành mạng các đại nguyện, A Di Đà Như Lai hiện tiền thọ ký cho. Hai vị đại sĩ phát nguyện cầu sanh cực lạc, thù thắng như thế ấy, nhằm khuyên nhủ hết thảy Bồ Tát điều tinh kính đại trí của Văn Thù, nhập đại hành của Phổ Hiền, dẫn dắt khắp các chúng sanh cùng quy cực lạc. Chúng tôi lúc còn trẻ học Phật rồi, quả thật đối với Văn Thù, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát này đặc biệt cung kính, đặc biệt yêu thích. Một người đại biểu cho trí huệ vô lượng, một người đại biểu cho đại hành vô thượng. Văn Thù thuyết pháp, Phổ Hiền thật làm. Giống như hiện tại chúng ta nhìn thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, cái ngày tu chính là hành Phổ Hiền. Chúng ta cứ tỉ mỉ mà quan sát 10 đại nguyện vương, mỗi một điều ngài đều làm được rồi, làm hết sức viên mãn, làm được hết sức vi diệu. Người không hiểu hoàn toàn không thể nào nhìn ra, người minh bạch là nhìn thấy quá kỳ diệu. Chính 92 năm tu cái gì? Chính là hành Phổ Hiền. Trong hành Phổ Hiền nhất định có trí huệ của Văn Thù, giải hành là một không phải hai, có giải ắt có hành, có hành ắt có giải. Hiền Công Lão Hòa Thượng không có để lộ tin tức, không nói với bất kỳ ai, nên chúng ta phải biết cách nhìn, Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Có lẽ vào khoảng thời gian nào? Tôi quan sát một cách cẩn thận, thấy Ngài đạt được công phu thành phiến vào khoảng trước sau năm 30 tuổi. Ngài 20 tuổi bắt đầu niệm Phật. Tôi tin trong năm 20 tuổi ấy, Ngài đạt được công phu thành phiến rồi. Thông thường bảo là khoảng 3-4 năm. Lại trải qua thêm 4-5 năm nữa, tiếp tục nỗ lực không ngừng, Ngài có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn, cũng tức là tâm thanh tịnh hiện tiền. Vào khoảng trước sau năm 30 tuổi, còn trước sau năm 40 tuổi thì niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Đó chính là minh tâm kiến tánh bên Thiền Tông. Cho nên Ngài nói, Ngài cái gì cũng biết. Người kiến tánh mới có thể nói câu đó, người chưa kiến tánh không thể nói ra câu ấy được. Chỉ là cái gì cũng không nói,